Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình ngày 12 tháng 12 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối theo giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22m, 25m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài RFB được mở đầu với sự kiện nổi bật: hệ thống tiền tệ và ngân hàng ở Việt Nam xáo trộn vì ảnh hưởng nợ xấu và tin đồn đổi tiền. Ghi nhận ý kiến mạng xã hội về nhu cầu thay đổi thiết chế chính trị ở Việt Nam là bài kế tiếp. Tường trình từ Việt Nam, lũ lụt và mùa giáp hạt tại miền Trung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng báo động sự kiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đe dọa vận mệnh Đảng Cộng sản và chế độ cầm quyền ở Việt Nam. Sau hết là ý kiến chuyên gia quốc tế về chính sách Trung Quốc của Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống vào sang năm. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết. Gần 1.000 dân làng tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh sáng nay đi khiếu kiện về vấn đề bồi thường cho thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Số này cũng là giáo dân thuộc giáo họ Làng Khe, giáo xứ Thu Chỉ, giáo Phận Vinh. Giáo dân cùng linh mục quản xứ Trần Phúc Cai đã đến Ủy ban Nhân dân xã nộp đơn khiếu kiện. Nội dung đơn được cho biết liên quan đến cách làm việc thiếu minh bạch của chính quyền, tiền đền bù không chính xác và không tương ứng với mức độ thiệt hại mà người dân phải trực tiếp gánh chịu từ tháng 4 đến giờ. Một yêu cầu khác của người dân là chính quyền phải buộc Formosa đích thân mang tiền đền bù đến giao tận tay các hộ đã ký tên trong đơn kiện. Báo trong nước đưa tin số tiền thiệt hại của giáo dân giáo họ Làng Khe tổng cộng là 41 tỷ 219 triệu 100 ngàn đồng.
Xin được nhắc lại, hôm thứ Bảy ngày 10 vừa qua, vụ xô xát giữa dân với cán bộ xã tại cuộc họp để nói về chuyện bồi thường của Formosa khiến một người bị thương cũng khiến khoảng 300 người kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, yêu cầu giải thích vì sao cán bộ đánh người dân. Báo chí trong nước đưa tin đây là cuộc họp giữa lãnh đạo xã và các trưởng thôn nhằm đánh giá cũng như chuẩn bị việc trả tiền đền bù thảm họa môi trường do công ty gang thép Formosa gây ra hồi tháng 4 năm nay. Tin nói, vào lúc cuộc họp sắp kết thúc thì một số người dân kéo vào phòng họp đòi ông Phượng, trưởng xóm Bắc Lạc, giải thích vì sao họ không được đền bù. Ngay lúc đó, một người bảo vệ tên là Lâm đã lao vào đánh một người dân tên Trần Văn Rô, người đã nêu thắc mắc về tiền đền khiến ông Rô bị thương phải vào bệnh viện. Trong lúc công an kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời huy động nhiều cảnh sát, công an đến ứng phó, thì phía chính quyền địa phương không cho người nào ra đối chất. Mãi đến chiều tối cùng ngày, hàng trăm người dân tụ tập trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lạc mới chịu giải tán.
Tù nhân chính trị, mục sư Nguyễn Công Chính bị công an trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương chuyển đi nơi khác nhưng không cho gia đình biết. Theo nội dung thông báo khẩn của Văn phòng Ban Thường trực Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ gửi ra cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các cơ quan truyền thông bên ngoài, thì vợ mục sư Nguyễn Công Chính là bà Trần Thị Hồng cho biết như vừa nêu trong chuyến thăm nuôi sáng nay đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Theo lời bà Trần Thị Hồng kể lại với người đại diện hội thánh là mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, thì bà đến trại An Phước thăm nuôi chồng nhưng không được gặp, cho đến khi công an ra báo với bà là mục sư Nguyễn Công Chính không còn ở trại giam An Phước mà đã được chuyển đi trại khác ở Đồng Nai, và khi được hỏi chuyển đi trại nào thì chỉ nhận được trả lời là phải tự đi tìm. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa thuộc Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam đưa ra ý kiến về việc chuyển tù nhân mà không cho gia đình biết.
Thì mình thấy cái điều này là nó không hợp lý. Ví dụ như có chuyển tù nhân hay có chuyển đi đâu thì cũng phải báo cho từng người thân nhân gia đình cho người ta biết là đã chuyển đến trại nào. Hôm nay mà phải ở trại nào ở đâu thì họ nói là cứ tự đi tìm đi. Cho nên nghe tin như vậy thì không biết. Gia đình cũng như giáo hội rất lo, không biết cho cái sinh mạng của mình chưa tính. Mấy tháng trước thì cô Hồng đi thăm về báo lại rồi, sức khỏe của ông rất yếu, đang kêu cứu. Rồi do sự cái khủng bố tinh thần và cái hành hạ cái vấn đề sinh hoạt cộng đó. Thì chúng tôi cũng rất có là thông báo khẩn kêu gọi các nơi cầu nguyện và lên tiếng mục sư cũng nhiều lần. Thì lần này thì họ chuyển đi mà họ không cho biết đi đâu. Bây giờ gia đình không biết ở đâu hết.
Xin được nhắc lại, mục sư Nguyễn Công Chính bị kết án 11 năm tù với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Tòa án Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu ngày mai sẽ tiến hành phiên xử sơ thẩm đối với hơn 20 người bị cho là vượt biên đến New Zealand trái phép. Những người bị cho là tổ chức cho người khác ra đi gồm vợ chồng ông Huỳnh Tấn Kiệt, bà Huỳnh Thị Mỹ Vân. Chuyến vượt biên xuất phát từ cảng cá Long Hải và vào tháng 5 năm 2016, trên ghe chở 21 người đến hải phận Australia nhưng bị hải quân Úc bắt và gửi trả về vào tháng 6 năm 2016. Tin nói khi trả về Việt Nam, giới thẩm quyền Australia cho hay chính quyền Việt Nam cam kết những người này không bị trừng phạt, tù đầy, được tạo điều kiện có công ăn việc làm và con cái được đi học như bình thường. Tuy nhiên, khi đến phi trường Tân Sơn Nhất thì tất cả bị tập trung đưa về công an Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra. Sau đó thì phụ nữ, trẻ em được cho về. Riêng hai ông Nguyễn Tấn Kiệt và Nguyễn Giao Thông bị bắt giam từ đó đến giờ. Luật sư Võ An Đôn, người nhận bào chữa cho vụ án này, cho biết về tin sẽ diễn ra vụ xử.
Sáng mai là tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu á, có phiên tòa sơ thẩm xử 21 người vượt biên qua New Zealand, nhưng mà khi đến lãnh hải nước Úc thì bị hải quân Úc bắt trả về nước và bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy tố vào tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo điều 349 bộ luật hình sự mới, cáo không khung hình phạt là 15 năm tù anh ạ.
Vào tháng 5 và tháng 8 vừa qua, tòa án tại tỉnh Bình Thuận cũng đưa ra tòa hai nhóm với cáo buộc tương tự là tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Những người trong cuộc cũng cho biết khi bị phía Úc bắt thì họ được hứa khi về Việt Nam sẽ không bị xử tội, thế nhưng thực tế lại trái với điều đã hứa. Luật sư Võ An Đôn cho biết, các thẩm phán ở tòa nói rằng đưa người trốn ra nước ngoài là có tội nên phải bị xử theo luật Việt Nam.
Việt Nam mời Ấn Độ tiến hành thăm dò các nguồn năng lượng tại khu vực Biển Đông, cũng như ủng hộ kế hoạch mở rộng quan hệ ngoại giao đa phương với các quốc gia khác. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hôm thứ Bảy vừa qua cho biết như vừa nêu khi đang có mặt tại New Delhi trong chuyến công du đến quốc gia này. Phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là quan trọng trong bối cảnh tình hình tranh chấp chủ quyền căng thẳng tại khu vực Biển Đông giữa Trung Quốc với một số các nước ở Biển Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tình hình này cũng đang thu hút chú ý của cộng đồng quốc tế. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết bác bỏ đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương vạch ra trên Biển Đông vì không có căn cứ lịch sử lẫn pháp lý. Tuy nhiên, Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận phán quyết này. Tin tức cho biết, gần đây Hà Nội phải củng cố cơ sở hiện có tại khu vực quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang quản lý.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu xa về lời phát biểu mới nhất liên quan tới Đài Loan mà Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra. Đồng thời, Bắc Kinh cũng cảnh báo quan hệ sẽ bị ảnh hưởng tùy theo tân chính phủ Mỹ sẽ thực hiện với chính phủ Đài Bắc. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, tân lãnh đạo Hoa Kỳ cần hiểu thấu đáo vị trí của Đài Loan trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung, cũng như cần tôn trọng thỏa thuận chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất, và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Cảnh báo này được Bắc Kinh đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ nói rằng ông thấy không có trở ngại gì khi nhấc điện thoại nhận lời chúc mừng của Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn, đồng thời vẫn theo lời ông Trump, chính phủ mà ông sắp lãnh đạo không nhất thiết phải tôn trọng quy định chỉ có một nước Trung Hoa, nhưng sẵn sàng làm điều này với điều kiện Bắc Kinh phải thương thuyết với Hoa Kỳ về những vấn đề khác, chẳng hạn như phải công bằng khi trao đổi mậu dịch, tránh phần thiệt thòi mà Hoa Kỳ đang gánh chịu. Từ khi còn vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh cố ý hạ giá đồng tiền của họ để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ, dọa sẽ đánh mức thuế nhập khẩu thật cao nếu Trung Quốc không sửa đổi điều này. Hôm qua, khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Mỹ, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ còn nói đến những hoạt động mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông khiến cho căng thẳng xảy ra trong khu vực, và việc Bắc Kinh tiếp tục tìm cách bênh vực Bắc Hàn thay vì phải cùng Hoa Kỳ giải quyết những trở ngại mà Bình Nhưỡng đang gây nên khi theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiều lần bác bỏ tin đồn là sẽ có đổi tiền. Trong lúc có tin Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ mua lại một số ngân hàng yếu kém mới được loan tải, khiến dư luận bán tín bán nghi. Thanh Trúc tham khảo ý kiến chuyên gia kinh tế tài chính về tin đồn đổi tiền, bên cạnh kế hoạch giải vây ngân hàng nặng nợ trong bài sau. Mời quý vị cùng nghe.
Tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDF ở Hà Nội, sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bà Nguyễn Thị Hồng khẳng định tin đồn Việt Nam đổi tiền mới là không chính xác. Đây là lần thứ năm Ngân hàng Nhà nước lên tiếng phủ nhận tin đổi tiền. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, những thách thức và những diễn biến khó lường kể từ cuối 2016 đã gây áp lực liên tục trong việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và sự hoạt động của ngành ngân hàng. Trong đó, tin đồn thất thiệt về việc đổi tiền không chỉ khiến dư luận hoang mang mà còn khiến nền kinh tế vĩ mô bị bất ổn. Tình hình cho thấy sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang ở mức kỷ lục tính từ đầu năm tới nay. Lên tiếng với báo chí, cũng trong ngày thứ Sáu 9 tháng 12, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, cũng nói rằng thông tin sắp có đổi tiền là tin bịa đặt. Ông cũng không quên cảnh báo trong thời gian tới, người dân nên hết sức thận trọng trước mọi quyết định mua bán, hầu tránh những rủi ro và thiệt hại không đáng có cho bản thân. Không thể dựa vào tình hình phiến diện rồi đoán mò về việc đổi tiền mà nên cẩn thận và có trách nhiệm đối với dư luận là ý kiến của chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, cố vấn cao cấp các tập đoàn kinh doanh ở Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã khẳng định rằng không có cái chính sách đổi tiền. Chúng ta cần phải ghi nhớ là như thế. Còn có sau này mà nếu mà có lợi ích gì để mà đổi tiền, đó là một cái chuyện khác phải xem. Đồng tiền Việt Nam bây giờ ví dụ như là 1 đô la đổi ra 22.000 mấy trăm đấy, thì nói vấn đề là tại sao 22.000 mấy trăm mà không 22, nếu không bớt 3 cũng có không được không, thì tất cả những chuyện đấy là cần phải suy tính kỹ, chứ không phải nữa là dựa vào trong những cái tin đồn mà rồi có những cái nhận định không thể làm như thế được.
Theo chuyên gia ngành ngân hàng, tiến sĩ Huỳnh Bửu Sơn, không rõ tin đồn đổi tiền phát xuất từ đâu, nhưng tác động của nó không phải là nhỏ.
Trong cái điều kiện hiện nay thì góc độ cá nhân tôi thì tôi thấy là chắc chắn chính phủ sẽ không đổi tiền. Tin đồn hai tuần qua đó là đã gây ra một cái biến động khá lớn đối với vấn đề giá cũng như đối với vấn đề giá vàng ở trong nước. Nhưng mà theo như tôi biết trong ít ngày gần đây thì gần như cái tin đồn đó đã được đánh tan, giá vàng nó cũng đã bắt đầu xuống, người ta đã bắt đầu giảm bớt sự mua vàng, tỷ giá của đồng đô la cũng đã xuống rồi.
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ thị qua Bộ Công an là phải điều tra để tìm ra thủ phạm đã loan tin đồn thất thiệt. Tiến sĩ Ngô Trí Long, hiện là nhà nghiên cứu kinh tế độc lập, tin rằng việc đổi tiền không thể xảy ra lúc này.
Bây giờ chính thủ tướng yêu cầu tìm ra cái thủ phạm, cái gì mục đích của nó là nó nhằm để nó trục lợi, là nó ý đồ xấu. Qua cơ bản về mặt nguyên lý là nó đổi tiền ấy thì chỉ trong cái bối cảnh nào đó, ví dụ thực trạng khi nợ xấu thì là cơ nhiều chưa chắc là phải. Vì trong bối cảnh hiện nay cái kinh tế Việt Nam về cơ bản đang ổn định, cho nên chính vì vậy mục tiêu ấy là mục tiêu của lợi cá nhân, động cơ cá nhân, thì ông đã tung ra những tin đó để người ta đổ xô vào mua những cái hàng hóa mà nó đang cần bán, hoặc ví dụ đầu tư vào những lĩnh vực nào đó mà nó là cần thiết với tư cách nhìn chuyên gia, thì nghĩ là trong cái bối cảnh thì hiện nay kinh tế như thế này thì không có lý do nào mà có thể ta lấy được cả.
Tin đồn đổi tiền và nguồn tin nhà nước về kế hoạch mua lại một số ngân hàng yếu kém là hai sự việc cùng lúc tác động mạnh đến các lĩnh vực giá cả, kinh tế và tài chính trong nước. Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDF ngày 9 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và một số đối tác tư nhân trong nước đang có kế hoạch mua lại một số ngân hàng yếu kém của Việt Nam. Đây là những ngân hàng từng được nhà nước mua lại với giá không đồng như Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, Ngân hàng Xây dựng VNCB, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank. Dưới mắt phân tích của chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành, đây là một trong những hình thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.
Nhà nước trong năm qua là mua lại 3 cái ngân hàng yếu kém, mà nó yếu kém nó đi tới cái chỗ đáng lý là phải cho nó phá sản tâm lý. Nhưng mà nếu có chủ trương là không cho ngân hàng nào phá sản tâm lý, có cái chính sách là mua lại để mà quản lý cho nó hoạt động tốt hơn. Nhưng mà khi nhà nước mỗi lần mua lại những ngân hàng đấy á, thì cái vấn đề quan trọng cần phải suy nghĩ là những cái nợ xấu do những ngân hàng đó đã tạo ra từ bao nhiêu năm nay nhiều hơn cái giá trị của cái ngân hàng đó rất là nhiều. Ví dụ một cái ngân hàng đó cái giá trị điều lệ cổ phần là 5.000 tỷ đồng nhưng mà đã là tạo ra nghĩa là 20.000, 30.000 tỷ đồng nợ xấu thì nhà nước sẽ giải quyết như thế nào đối với lại những cái nợ xấu đó. Thì cái việc đấy thì không có cơ sở pháp lý nào để nhà nước làm như thế cả, và cũng chưa có cái vấn đề mà đối với lại những người có tài khoản tại những ngân hàng đấy thì tất cả những chuyện đấy là chưa có cái quy định nào để mà giải quyết. Trong cái vấn đề mà cấu trúc lại, tổ chức lại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam mà còn rất là nhiều việc phải làm, chứ không phải chỉ là một cái chỗm đầu của một cái tảng băng nó ló ra mới có một phần thôi.
Vẫn theo lời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém. Về điều này, chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành nói.
Cái việc đấy chúng ta phải chờ xem những cái công ty cho chính xác và cho chi tiết. Chứ tôi không thấy ADB là một cái tổ chức quốc tế có cái nhiệm vụ gì mà đi mua lại một ngân hàng yếu kém của Việt Nam. Có lẽ là thông tin chưa có đầy đủ, chưa có chính xác. Vai trò của ADB trong cái vấn đề mà giúp cho Việt Nam tái cấu trúc lại cái hệ thống ngân hàng, cho phải chờ xem, chúng chưa có cái ý kiến gì cả.
Chuyên gia ngân hàng Huỳnh Vũ Sơn thì cho rằng mua lại những ngân hàng yếu kém có thể tạo hiệu ứng thuận lợi trước mắt nhưng không phải là giải pháp tốt nhất.
Còn cái việc mà mua lại các ngân hàng xấu đó thì là một cách thức mà ngân hàng nước muốn tránh một cái sụp đổ của một cái ngân hàng, cho nên mua lại để mà tạo cái sự ổn định. Tuy nhiên cái việc mua lại như thế này thì cũng nhiều chuyên gia kinh tế, các ngân hàng họ cũng cho rằng đây không phải là một phương cách tốt nhất để giải quyết tình hình quản của một số ngân hàng yếu kém và cần một số những giải pháp căn cơ hơn. Trước mắt thì kết quả chúng ta thấy rằng khi ngân hàng nhà nước mà tuyên bố là mua lại một cái ngân hàng với giá không đồng cũng là tạo hiệu ứng tâm lý đối với người gửi tiền và làm cho họ bớt hoang mang hơn. Tôi cho đó cũng là một cái cách thức trong một điều kiện như là tình hình của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Báo chí trong nước trích dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ xấu là vấn đề rất nghiêm trọng, rằng Hà Nội mong muốn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC giúp Việt Nam xử lý nợ xấu một cách thực chất.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Lốc do Kính Hòa thực hiện. Tập hợp ý kiến của các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần trình bày của anh chị em Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị cùng tham gia.
Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong các báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Những người hoạt động dân sự, những nông dân mất đất tiếp tục bị bắt giữ, và những phiên tòa có kết cục biết trước vẫn xảy ra. Phiên tòa mới nhất xử bà Cấn Thị Thêu, bác bỏ lời kêu oan của bà, tiếp tục thi hành bản án tù giam cho người nông dân này. Theo dõi phiên xử này, blogger nhà báo chuyên duy nhất nhớ lại phiên xử chính anh cách đây vài năm.
Phòng xử án như thể có chủ ý từ khâu thiết kế, tất tật bé tẹo, chủng hủng vài hàng ghế, băng gỗ liền nối như kiểu lớp học vỡ lòng thời thế kỷ trước. Cho dù trụ sở tòa án cũng sừng sững nguy nga. Những kịch bản được soạn sẵn, thậm chí dự phòng cả phương án trấn áp, một phương cách hành xử thô bạo, vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng từ chính ba ngành tòa án, kiểm sát, công an. Đặc biệt, như phiên tòa Hà Nội, lực lượng an ninh còn bố ráp như đánh trận, đưa xe buýt, lùa bắt dân như bắt lợn. Không ít vụ, cả luật sư cũng bị chặn đuổi không cho vào phòng xử. Đấy mới chỉ nói phần thủ tục và hình thức xét xử, chưa bàn đến những nội dung trong tòa, trong quá trình xét xử, tranh tụng.
Một nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi, đồng thời cũng là blogger Nguyễn Anh Tuấn, có nhận xét về cái cách mà cơ quan chấp pháp Việt Nam làm việc, cũng như thái độ của báo giới chính thống Việt Nam, của xã hội Việt Nam về luận tội, về kết án.
Công an bắt được một nghi phạm. Người này chẳng hề được thông báo là anh ta có quyền im lặng. Luật sư thì không được tiếp cận từ đầu để đảm bảo nghi phạm không bị bức cung, nhục hình. Báo chí, sau khi lấy tin từ công an, viết hàng loạt bài gọi luôn nghi phạm là tên tội phạm, mô tả chi tiết hành vi của nghi phạm như thể đó là sự thật khách quan. Xong thì thay luôn quan tòa kết án. Viên chức dân cử thì đến thẳng buồng tạm giam, đóng luôn vai trò của điều tra viên, đặt ra các câu hỏi theo lối, khẳng định luôn nghi phạm có tội để báo chí đưa tin. Cả xã hội theo đó sẽ ào ào lên, hành xử với nghi phạm này như thể anh ta chắc chắn đã có tội, tạo ra một áp lực rất lớn đối với quá trình xét xử sau đó của tòa án.
Có một bước tiến lớn trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam trong thời gian cầm quyền hơn 40 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là từ chỗ chỉ có những hội thẩm nhân dân được chỉ định bào chữa cho bị cáo, đã tiến đến sự xuất hiện của các luật sư. Sự xuất hiện của họ kèm theo cả những hy sinh. Một số lớn những tù nhân chính trị, bất đồng chính kiến là những luật sư. Tuy nhiên, những người trong cuộc chưa hài lòng về sự dấn thân nghề nghiệp của các luật sư, nhất là trong lĩnh vực cải cách tư pháp. Luật sư Ngô Ngọc Trai viết về vai trò của Liên đoàn Luật sư.
Vị thế vai trò của luật sư trong đời sống chính trị kinh tế xã hội còn thấp. Ngoại trừ mảng luật sư thương mại đầu tư được hưởng lợi từ những cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của nhà nước từ hàng chục năm qua, với các chính sách cải cách thủ tục hành chính, cải cách thủ tục đầu tư, doanh nghiệp khiến cho hành lang pháp lý tương đối rõ ràng, thuận lợi. Giới luật sư hơn ai hết phải gắn bó mật thiết và thúc đẩy cho các chương trình, chính sách cải cách tư pháp. Song xem ra, Liên đoàn luật sư còn bàng quan và chưa nhìn ra những lợi điểm thuận lợi giúp cải thiện môi trường hành nghề cho giới mình.
Một luật sư khác là Lê Luân viết rằng, luật sư Việt Nam không thể yên tâm sống trong một ngôi nhà pháp luật đầy bất công như hiện nay.
Nếu luật sư cứ tiếp tục hành động và sống chung một cách bình dị trong mái nhà luật pháp đầy bất công và dưới sự cai trị chuyên quyền phi lý, thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã hoặc bỏ mặc chính nghề nghiệp của mình, hoặc từ bỏ chức phận của một người chân chính. Mà cả hai điều ấy thì đều tồi tệ như nhau đối với sự kìm hãm xã hội phát triển và văn minh. Đó cũng là đồng phạm của những tội ác mà họ không bao giờ thừa nhận hoặc dám nhìn vào nó để thức tỉnh mình thật sự.
Không chỉ giới luật sư như luật sư Lê Luân nhận thấy sự kìm hãm phát triển xã hội, nhà văn Phan Hồng Giang, trong lúc trả lời một trang mạng của giới blogger, nói rằng không thể giải quyết bằng những biện pháp trấn áp, kể cả trấn áp tư tưởng.
Quả là đạo đức xã hội đang suy đồi, đáng báo động ở mức cao nhất. Tăng cường nhiều công an tư tưởng là việc không nên làm, vì bản thân suy nghĩ, tư tưởng mới tồn tại trong đầu hoặc thể hiện qua lời nói. Chữ viết ôn hòa thì chưa thể là, và không thể bị coi là hành vi phạm tội. Còn tăng cường lực lượng cảnh sát, xây thêm nhà tù. Ở khía cạnh trấn áp tội phạm, chừng mực nào đó cũng có tác dụng ngắn hạn giáo dục đạo đức, ở mức tối thiểu là không vi phạm pháp luật. Và thực ra, theo tôi, tác dụng này cũng không quá lớn. Bằng chứng là dù số lượng cảnh sát đã tăng cao đến mức kỷ lục, nhà tù liên tục được mở rộng, xây thêm, thì vẫn không đủ chỗ để nhốt tội phạm sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa.
Tương tự như vậy, blogger, nhà báo Đoan Trang viết rằng, lực lượng chấp pháp tại Việt Nam nên thay đổi suy nghĩ của mình.
Trong tư duy của họ, không có chỗ dành cho những suy nghĩ tốt đẹp về dân, về những người chỉ đơn giản là không tuân phục cái đảng của họ. Trong đầu họ, chỉ đặt suy nghĩ đen tối về phong trào dân chủ, rặt những âm mưu đánh tổ chức này, phá sự kiện kia, diệt lũ đó,
đập bỏ ấy, phá, phá, phá và phá. Cuối cùng cũng chỉ để đạt mục đích ghi điểm, lập thành tích trước cấp trên, lập công dân đảng và kiếm chác. Tôi cũng chán lắm mỗi khi phải viết những dòng như thế này, những dòng miêu tả, vạch mặt, chỉ trích và cả chọc tức họ, lực lượng an ninh bảo vệ đảng Cộng sản. Tôi vẫn nghĩ đó không phải là tính cách của tôi, càng không phải là điều tôi muốn làm. Tôi chẳng thích thú gì khi phải viết về họ, hay phải ngồi đối diện, nhìn bộ mặt nham nhở của họ, và nghe họ phán như thánh tướng về dân chủ, nhân quyền.
Đoàn Trang viết tiếp rằng những điều cô muốn làm trong cuộc đời này là những công việc bình thường. Nhưng trong một bầu không khí khác thường của xã hội Việt Nam, Đoàn Trang và nhiều bạn bè đã phải làm những chuyện mà đáng ra nó là bình thường trong một xã hội bình thường. Cô chống Trung Quốc lấn áp Việt Nam trên Biển Đông, chống việc chặt cây xanh vô tội vạ của các giới chức thủ đô Hà Nội, chống công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường biển. Một blogger thường hay đưa ra những bình luận và phản biện sâu sắc trên mạng xã hội là Lãng Anh, viết rằng tác giả tin rằng Việt Nam sẽ thay đổi, nhưng không tin rằng sự thay đổi đó thực hiện bằng hệ thống chính trị hiện tại của Việt Nam, mà là dựa vào các phong trào dân sự đang mạnh lên.
Tuy nhiên, tôi cũng được chứng kiến những phong trào xã hội âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người nói công khai về sự thay đổi. Ngày càng có nhiều người chia sẻ với nhau những quan điểm về sự tự do. Những cái xấu bị lên án, và ngày càng nhiều người được thôi thúc để hành động về cái tốt. Có hàng nghìn người đã xuống đường vì thảm họa Formosa. Có hàng triệu người đã hưởng ứng phong trào một lá phiếu, một cái tên. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 vừa rồi, đủ đông đến mức làm thay đổi kết quả sắp xếp dự tính của Đảng Cộng sản ở nhiều nơi. Tôi thậm chí biết rằng những tư tưởng xã hội tiến bộ được chia sẻ trên hệ thống truyền thông xã hội đang được tìm đọc không phải chỉ bởi những người Việt Nam khao khát tiến bộ và tự do, mà còn có cả nhiều thành phần cao cấp trong bộ máy nhà nước. Vẫn còn nhiều thứ để cứu vãn, vẫn còn nhiều thứ để đặt niềm tin và còn nhiều thứ để không bỏ cuộc. Có thể nói các phong trào xã hội hướng tới tiến bộ là cách thức tốt nhất hiện nay để gây áp lực buộc thể chế, hù bại, phải thỏa hiệp. Sự lớn mạnh và thức tỉnh của xã hội nói chung sẽ đặt họ trước một tình huống lựa chọn. Hoặc thay đổi và nhượng bộ để cùng xây dựng một đất nước mới, hoặc níu kéo đặc quyền tới cùng để sẽ rồi là vực thẳm bạo loạn và chiến tranh, khi các vấn nạn xã hội mà họ là thủ phạm đến giới hạn vô phương cứu chữa. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài, bởi chẳng có thành công nào dễ dãi, và vì có quá nhiều kẻ đang làm giàu bất lương từ các đặc quyền mà chế độ hiện nay ban phát cho các thành viên của nó. Nhưng tôi chắc chắn là khi có đủ sự đoàn kết và thức tỉnh từ một số lượng đủ đông người Việt Nam, đất nước này vẫn còn tương lai.
Nhà báo Đoàn Trang cũng hy vọng như vậy.
Tôi có chán không? Câu trả lời đến nay vẫn là không. Nhưng nếu có mảy may nào, thì cái sự chán chỉ là vì chúng tôi cứ phải chiến đấu cho những điều đã trở thành hết sức bình thường ở những xã hội bình thường, trong khi cuộc chiến đấu đó đâu phải là tính cách hay niềm đam mê của chúng tôi.
Trở lại câu chuyện luật pháp, đầu tháng 12 này, một cuộc hội thảo về án lệ được tổ chức tại thành phố Sài Gòn. Và trước đó Việt Nam tham gia vào một tổ chức liên minh các quốc gia củng cố chế độ pháp quyền. Một luật sư người Nhật là ông Hirota Fushihara đang làm việc tại Việt Nam viết bằng tiếng Việt rằng đây là một sự kiện đáng ghi nhận cho Việt Nam. Ngoài ra ông có lời giải thích về các khái niệm pháp trị và pháp quyền mới được đề cập trong công luận Việt Nam gần đây và rất cần thiết để cải cách xã hội và dân chủ hóa thể chế.
Chúng ta biết về khái niệm rule of law và rule by law. Rule by law là cai trị bằng pháp luật, việc quản lý xã hội được thực hiện bằng việc sử dụng pháp luật, nên rule by law có thể tồn tại ở bất cứ quốc gia nào, trong khi đó rule of law là việc loại trừ chi phối độc đoán của quyền lực nhà nước và ràng buộc mọi quyền lực bởi pháp luật, do đó không phải mọi quốc gia nào có rule by law đều có rule of law.
Ông viết tiếp rằng, Việt Nam còn cần làm công việc gì để có được rule of law không? Đường đến đích đó có phải dài hay ngắn không? Là tùy theo chính mình. Blogger Lãng Anh thì nêu ra điều làm mình hy vọng ở sự thay đổi là ở Việt Nam hiện nay không còn ai tin vào sự giáo điều. tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22m và 25m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam, lũ lụt và mùa rát hạt tại miền Trung. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Mùa giáp hạt ở miền Trung không gai gắt, đói kém như mùa giáp hạt ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng nếu như thiên tai, nhân họa rơi vào mùa giáp hạt, thì câu chuyện lương thực của người miền Trung sẽ hết sức bi thảm bởi nhiều yếu tố. Trong đó, vấn đề cạn lương thực dự trữ và mất vụ đệm sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Để hiểu được thế nào là lương thực dự trữ và vụ đệm, có lẽ phải nghe ông Bình ở Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ.
Thưa quý vị, đây là vụ đệm. Vụ đệm thì người ta trồng dưa leo, đậu xanh, đậu đen, đu đủ, cà tím, cà tán, các loại cà, kể cả cà chua. Cái vụ này là các cái nơi khác không trồng được, thì miền Trung mới lại có các cái bờ biển để mà trồng. Thì chính các cái bờ biển đó nó tạo ra được những cái vụ mà vụ đệm là cái vụ từ cả tháng 9 cho đến tháng 11 âm lịch. Cái vụ đây vào mùa mưa thì ở miền Trung có các cái bãi biển người ta trồng đậu phộng, dưa leo, đậu xanh, cà chua, su hào, cà tím, cà dĩa, đu đủ, các loại hoa củ quả gần như là đầy đủ ở cái vụ đệm này. Và giá thành của nó thì rất là to, người nông dân lại nhờ vào cái vụ đệm như thế. Vụ đệm này là cứ mỗi vụ như vậy là người nông dân có thể là kiếm được cái khoản tiền gấp 5 đến gấp 10 lần, thậm chí là những giá cây cải, rau xanh, cây cải thì một chục cải có thể lấy 100 đến 150 ngàn. Nó gấp 15 lần so với cái vụ bình thường. Là người nông dân có tích lũy được nhờ cái vụ đệm này đấy. Nhưng nếu mà gặp mưa lụt thì coi như sao?
Ông Bình cho biết thêm là khái niệm mùa giáp hạt ở miền Trung khá mờ nhạt kể từ năm 1995 đến nay, nghĩa là từ khi có khoáng 10, chia đất ruộng cho nông dân tự canh tác. Nhưng ở một số năm, mùa giáp hạt lại nổi lên như một hiện tượng tự nhiên. Ví như năm 1999, năm có lụt lớn, năm 2010 và năm nay. Những trận lụt lụt lớn liên tục kéo về, khiến cho vấn đề dự trữ lương thực bị trục trặc. Cái trục trặc đầu tiên là lúa bị ướt. Hầu hết lúa gạo dự trữ ở các huyện Lệ Thủy và Ba Đồn, Quảng Bình, ở Hương Khê, Hà Tĩnh đều bị ướt, ngấm nước và nảy mầm. Hiện tại, lúa ở Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng bị ướt với số lượng không nhỏ. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến lương thực dự trữ của nông dân. Vì vụ chuyển tiếp từ hè thu muộn sang đông xuân là vụ dài nhất, kéo dài gần 2 tháng, cộng thêm thời gian chờ thu hoạch đông xuân nữa ngót nghét là 5 tháng ròng. Trong khi đó, mùa mưa, không thể làm gì để kiếm tiền, người nông dân thường bán bớt lúa để chia tiêu việc khác. Một khi lương thực dự trữ bị ngập ướt thì nguy cơ đói hiện ra rất rõ. Và mùa giáp hạt ở miền Trung thực sự trở thành vấn đề nan giải đối với người nông dân một khi thiên tai, nhân họa ập xuống. Còn ở những năm không có thiên tai, người nông dân miền Trung với bản tính ham làm, yêu ruộng đồng của mình, họ không những không bị đói kém mà còn có thể sống một cách thoải mái nhờ vào vụ đệm. Nói về vụ đệm, một nông dân khác tên Trung ở Bình Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
Ở các xã đều gặp thấy nước, gặp nhiều. Nó không chết người không có, rồi bắt qua màu được nhiều. Ở đa, hiện giờ nước ở trong công việc còn... bố đồng ba trên không phải lái mà nó nghe hành thì nghe tháng lụt nước tháng bộ đất đồ đều lấy chỗ nào cũng có bị ảnh hưởng được thôi chứ lúa thì nó đúng là nó cũng di chuyển ra trước vì nó bắt đầu mưa lũ từ bữa mùng hơi âm biết tới bây giờ là tối ngà thì nó cũng chuẩn bị nó không giờ thì góp thì cũng ít mà qua mà thì nó đúng là chẳng hạn như ớt thì bị họ mới ái ra nó bị cha em luôn thiệt luôn riêng thì có dùng nghĩa hiệp với ở trong mẹ mình đó ở tôi nghĩ mình là bị ớt là bị cha em luôn
Giải thích thêm về vụ đệm, ông Trung nói rằng chỉ có miền Trung có vụ đệm rõ nét nhất, bởi vì với đặc thù Trung Du, đồi núi nằm liền kề đồng bằng và có những con sông mang phù sa chạy từ Trường Sơn xuống Nguyệt Đông đã tạo nên những bãi biển bạt ngàn, những khu vườn rộng thoáng. Và những khu vườn bãi biển này chỉ có thể canh tác tốt nhất vào mùa mưa, bởi thời tiết nắng hạn mùa hè không thể canh tác. Vô hình Trung, khi các miền khác không thể canh tác hoa màu, rau xanh vào mùa mưa, thì miền Trung lại là nơi sản xuất và cung cấp các loại củ quả rau xanh cho cả nước. Lúc này, giá rau xanh và củ quả khá cao, người miền Trung bội thu vụ rau này. Việc chăn nuôi cũng vậy, các ao cá và lồng cá trên sông ở miền Trung thường bội thu vào mùa mưa theo con nước tự nhiên. Thế nhưng, một khi các đập thủy điện xả đập, lưu lượng nước dâng lên một cách bất thường sẽ kéo theo hậu quả hoa màu, rau củ quả và các loài cá nuôi không kịp thích nghi, chết hàng loạt. Cứ mỗi lần thủy điện xả lũ thì người miền Trung bị mất trắng vụ đệm mùa đông. Hiện tại, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao ở Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Vụ rau đệm và chăn nuôi mùa đông của nông dân nơi đây xem như hoàn toàn phá sản. Trước tình hình mưa lũ miền Trung, từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh đến Nghệ An, chiều dài của gần một nửa đất nước Việt Nam bị ba lần chìm trong lũ, thiệt hại về tính mạng người lên đến ngót nghét 50 người, thiệt hại về tài sản nhiều vô kể. Nhưng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong tuần này đã phát đi bản tin lũ lụt miền Trung với nội dung: do người dân chưa có thói quen phòng chống lũ lụt và quá chủ quan với lũ lụt nên hậu quả xảy ra rất nặng, người dân cần phải tập thói quen đề phòng chống lũ lụt. Bản tin này chẳng khác nào lời lên án người dân sống ơ hờ với bản thân, thiếu cảnh giác trước lũ lụt nên hậu quả mà người dân gánh chịu là chuyện đương nhiên. Bản tin cũng tuyệt nhiên không nhắc đến những lần xả đập, nguyên nhân gây ra lũ lụt và trách nhiệm của thủy điện đối với thiệt hại do xả đập gây ra. Một chủ tịch huyện miền núi ở Quảng Nam không muốn nêu tên tỏ ra bức xúc.
Đó đập trên anh cái sông Bùi Gia Vinh chính đập luôn, chính thủy điện sông Bông Mộc, sông Ba Vương đổ đất Minh Mộc, đất Minh Hề tất lòng bình. Nhưng mà cái đó là nghe nói là lực lượng điều hành của chủ tịch tỉnh rồi dây phối hợp với bọn đẩy ra mấy anh, cho nên là nó phải đúng vị trí cháu, nhưng mà chưa thấy ảnh hưởng gì nhiều, nhưng bị mất giống, thường dân mất giống quá trời, gieo đạo này họ thì trồng tỉa này đu đủ có kiểu đó, những cái vùng mà thâm canh đấy mất cá này đèn chó gì đâu, đèn bầu anh không biết, nông dân khổ quá nè.
Theo vị này, vấn đề là ít nhóm đã quá nhiệm nặng trong hệ thống nhà nước và nó chi phối toàn bộ hệ thống thông tin cũng như các hệ thống có tính kế cận nhà nước. Chính vì vậy, khi đụng tới thủy điện cũng có nghĩa là đụng tới lợi ích nhóm, mà để có được lợi ích nhóm, các nhóm lợi ích sẵn sàng đánh đổi mạng sống cũng như tài sản của hàng triệu dân đen để có nó. Đó là một thực tế. Bởi họ quan niệm rất đơn giản rằng mỗi nhà chỉ thiệt hại một vài triệu đồng hoặc trâu bò, heo gà hoặc một mạng người thì không ảnh hưởng gì đến cái chung của một thể chế và một hệ thống chính trị. Chính vì vậy, chuyện lũ lụt ở miền Trung do xả đập cũng là chuyện bình thường. Người dân phải tự lo lấy thân và quy luật kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bản chất của nó có tính bắt cầu, mỗi thay rơi là một nhịp cầu như thơ của Tố Hữu vậy. Và thực ra, cái mà người nông dân miền Trung phải chuẩn bị để đón nhận là biển sẽ ngày càng hẹp lại, trở nên dữ tợn và độc hại, rừng ngày càng teo tóp, đất đai khô cằn vào mùa nắng, bởi thủy điện tích nước để sản xuất và trở thành biển nước vào mùa mưa nếu như lưu lượng mưa lớn, thủy điện xả nước để bảo vệ thân đập. Đó là một loại chân lý mới dành cho người miền Trung nếu như còn muốn tồn tại. Nói đến đây, ông chủ tịch huyện kỳ lạ này nói thêm rằng nếu rảnh thì cùng ngồi uống với ông vài ve rượu và đừng hỏi gì thêm, bởi cho đến lúc này ông cũng không nghiệm ra mình đang là loại người nào trong dân tộc Việt Nam này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị chỉnh đàn tại hội trường Dân Hồng tòa nhà Quốc hội vào hôm 9 tháng 12 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định sẽ không đóng cửa để chỉnh đốn đảng và sẽ diệt tận gốc nạn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Nam Nguyên trình bày vấn đề này cùng quý vị. Ông Nguyễn Phú Trọng, trong tư cách người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đã gửi một thông điệp răn đe đến những kẻ thù vô hình, không có danh tính. Những người ông gọi là lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Đối với những người dân bình thường đang chịu sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có vẻ có điều gì không ổn, vì một đảng xấu thì sẽ bị phê bình, bêu diếu, không thể xem đó là lợi dụng để chống phá được. Ông Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội nhận định.
Nhà lý luận chuyên giáo mà, thì người ta vẫn thường xuyên là lầm lặp như thế anh ạ. Và người ta không thấy rằng là có như cái khoái như vậy. Tức là nói kiểu như thế là nói chỉ nói đấy được thôi. Thế cho nên là câu nói này thì có được dư luận đồng tình hay không thì bản thân cái người đó đó người ta cười rất là như thế nào rồi. Nhưng người ta nói, người ta nói, người ta cứ nói thôi. Tôi nghĩ rằng là cái câu nói đó là nó chẳng có cái giá trị gì lớn lao gì cả, chẳng có cái giá trị thực tiễn nào hết.
Hội nghị ngày 9 tháng 12, 2016 ở Hà Nội mang tên Hội nghị Cán bộ Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn đảng. Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm ý vận mệnh của đảng và chế độ đang chao đảo. Theo lời ông Tổng Bí thư, toàn đảng cần nhận rõ rằng đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Bóng ma tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng là gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho là đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ cầm quyền ở Việt Nam? Ngay khi Hội nghị Trung ương 4 khai mạc vào ngày 9 tháng 10, 2016 vừa qua, với cảnh báo về những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong, đã từ Đà Lạt nhận định.
Bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến, ấy, tự phân hóa, ấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học ấy, là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ, pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế thì trước đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây đấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở đại hội đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được xem là một nghị quyết cập nhật về vấn đề chỉnh đảng, làm rõ hơn bóng ma suy thoái trong đảng và đề ra biện pháp đối phó. Nghị quyết Trung ương 4 đưa ra một cẩm nang 27 điểm để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đặc biệt, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được nhận diện bằng việc phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức đảng hay đòi thực hiện đa nguyên đa đảng. Tư tưởng bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng cũng được cho là một trong các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một điểm quan trọng được Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 quy kết cho hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa cho thấy tình hình khá nghiêm trọng. Đó là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học, nghệ thuật, tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của đảng, cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội, sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, hoặc điều gọi là bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng. Tình trạng tham ô nhũng nhiễu ở Việt Nam, từ cấp thấp nhất lên tới cấp lãnh đạo, được xem như một sự thật không thể chối cãi. Có thể nói người dân Việt Nam đã quen sống chung với tham nhũng. Nghị quyết chỉnh đảng cũng bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng và làm trong sạch đảng. Nhưng những nỗ lực này trong mấy nhiệm kỳ đã tỏ ra chưa đạt kết quả bao nhiêu. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định.
Trong lĩnh vực chống tham nhũng này, cá nhân tôi cho rằng có một cái nghịch lý rất lớn, tức là lãnh đạo đảng càng hô hào chống tham nhũng, càng ra nhiều nghị quyết chỉ thị chống tham nhũng, thì cái tham nhũng này nó lại càng khỏe ra, nó càng mạnh lên. Cho nên tôi cho rằng đúng trong lĩnh vực này thì là đánh tham nhũng, chống tham nhũng chẳng qua chỉ là đánh trận giả, bắn chỉ thiên là chính thôi, chứ thực chất là không phải chống tham nhũng thật sự.
Liên quan đến vận mạng của chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chỉnh đảng toàn diện như lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong phát biểu gần đây với chúng tôi có nói rằng nếu tình trạng tha hóa, tham ô tràn lan không ngăn chặn được, thì đảng và chế độ sẽ mất niềm tin, người dân không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế, thì cơ sở tồn tại của nhà nước sẽ rất thấp. Và để kết thúc phần thời sự tối nay, thưa quý vị, một trong những vị cố vấn kinh tế cho Tổng thống đắc cử Donald Trump là giáo sư Peter Navarro. Ông cũng là tác giả cuốn Death by China, chết bởi Trung Quốc, mà chính ông Trump từng nói là rất thích. Nhưng liệu nếu được tiếp tục chọn trong vai trò cố vấn kinh tế, giáo sư Navarro có thể giúp gì cho Tổng thống đắc cử Trump trong chính sách với Trung Quốc? Mạc Lâm phỏng vấn tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, người dịch tác phẩm Chết bởi Trung Quốc của giáo sư Navarro, và có cơ hội làm việc rất gần gũi với ông để biết thêm về một góc quan điểm nào đó của vị giáo sư được nhiều người Việt Nam yêu mến này. Xin nhường lời cho anh Mạc Lâm.
Vâng, thưa tiến sĩ, nếu giáo sư Peter Navarro được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn vào ủy ban tư vấn kinh tế cho Nhà Trắng đó, thì theo bà cái chính sách đối với Trung Quốc sẽ khác với chính phủ của Tổng thống Obama hay không, và khác ở điểm nào thưa bà?
Trước hết thì xin cảm ơn ông và đài đã cho tôi cơ hội để chia sẻ về giáo sư Peter Navarro, tác giả cuốn sách Death by China mà tôi đã có dịp dịch ra tiếng Việt năm 2012. Với sự trợ khác của tác giả, thật là bất ngờ hôm nay ông lại trở thành cố vấn kinh tế cho ứng viên tổng thống, hiện đang là tổng thống đắc cử Donald Trump. Giáo sư Navarro đó, cùng với lại ông Lawrence Kulow và Stephen Moore là ba nhà cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất trong cái ủy ban 14 người. Mà tôi được biết là theo các nhà bình luận thì giáo sư Navarro là người duy nhất có bằng tiến sĩ kinh tế và có vẻ là được ông Trump lắng nghe nhất về quan điểm bảo hộ mậu dịch và chống Trung Cộng gay gắt của ông. Vì vậy mà tôi nghĩ là giáo sư Navarro có thể sẽ được mời làm cố vấn tối cao về kinh tế trong nội các của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Những điều mà tôi biết về giáo sư Navarro qua cái quyển sách Chết bởi Trung Quốc thì đúng là ông đã có ảnh hưởng lớn. Nếu không nói là chính và toàn bộ lên ông Trump thì lên án Trung Quốc nặng nề bởi vì đã cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ và thao túng tiền tệ. Điều thú vị thưa ông mà tôi được biết là chính ông Trump cũng tiết lộ ông rất thích quyền Death by China. Về chính sách mậu dịch của ông Trump đối với Trung Quốc thì chắc chắn là không thân thiện và cởi mở bằng chính sách hiện nay của Tổng thống Obama. Ví dụ như là chúng ta thấy những quan thuế đánh lên các mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc có thể sẽ cao hơn, đặc biệt là thuế chống phá giá trên một số các mặt hàng. Tuy nhiên là có hai điểm về vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ mà chúng ta cần ghi nhớ. Đó là trong lúc mà ông tranh cử thì có rất nhiều tuyên bố mạnh mẽ, phải nói là tới độ gay gắt, cực đoan. Nhưng sau khi đắc cử thì đã bắt đầu dịu giọng trong nhiều vấn đề và có những chính sách mà ông tuyên bố rất hùng hồn trước khi đắc cử nay đã quay ngược 180 độ. Thực tế ra sao thì chúng ta phải đợi một thời gian mới rõ, nhưng một điều chắc chắn là một thương gia thành công và nổi tiếng là thích thương lượng, thì ông Trump chắc chắn sẽ không ngần ngại ký kết những thỏa ước có lợi cho Hoa Kỳ.
Vâng, thưa bà, với cái nhìn của bà đó thì kinh nghiệm về Trung Quốc của giáo sư Navarro sẽ ảnh hưởng tới vấn đề gì mà nước Mỹ quan tâm nhất ạ? Nhất là chính sách đối với Trung Quốc, thưa tiến sĩ.
Giáo sư Navarro và ông Trump cho là toàn cầu hóa và mậu dịch là cái căn nguyên của những khó khăn kinh tế tại Hoa Kỳ, khiến cho người dân mất công ăn việc làm khi sản xuất bị đưa ra ngoại quốc, tức là outsourcing tới những quốc gia có giá nhân công rẻ, ví dụ như là Trung Quốc, Mỹ, Tây Cơ và các quốc gia Á Châu như Việt Nam, Philippines hoặc là Campuchia. Đặc biệt, Trung Quốc vừa là trung tâm thu hút công ăn việc làm của người Mỹ, vừa là một đối tác mậu dịch xấu, không tôn trọng luật chơi công bằng, thao túng tiền tệ và đưa đến tình trạng thâm thủ mậu dịch nặng nề cho Hoa Kỳ. Thì với cái nhìn này, ông Trump đã chủ trương chính sách bảo hộ mậu dịch để nhằm giữ chặt công việc ở lại Hoa Kỳ qua cái phương thức áp đặt thuế xuất nhập cảng cao đối với các mặt hàng xuất khẩu, xuất sản xuất ở hải ngoại rồi nhập lại vào bán ở Hoa Kỳ. Ông Trump cũng dọa là sẽ áp dụng mức thuế quan 45%, cao gấp 10 lần mức hiện tại đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện tại là đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này, do đó cái lời đe dọa của ông Trump đã tạo ra sự quan ngại to lớn cho đối tác Trung Quốc, nhất là trong cái giai đoạn mà họ đang đặt phải đương đầu với thời kỳ khó khăn kinh tế. Thêm vào đó thì chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Trump cũng tạo ra sự quan ngại cho toàn vùng Á Châu lẫn Âu Châu về những ảnh hưởng kinh tế và chính trị dây chuyền ở trên thế giới.
Vâng, quay trở lại với cuốn sách Chết bởi Trung Quốc á, mà bà có thời gian tiếp xúc và bàn bạc cũng như là chuyển ngữ cuốn sách này đối với giáo sư Navarro rất là nhiều. Theo bà thì ông ấy quan tâm tới vấn đề nào nhất trong tất cả các nguy cơ mà giáo sư Navarro đã chỉ ra trong cuốn sách này à, thưa bà?
Trong những dịp mà tôi được đàm đạo với giáo sư Navarro và tham gia những cái buổi chiếu phim hội thảo về cuốn sách cùng ông với tiến sĩ Craig Autry là tổng tác giả cuốn Chết bởi Trung Quốc, thì tôi thấy hai vị tác giả này đều là những người rất lý tưởng, có lòng quan tâm đến đời sống khốn cùng của người dân Trung Hoa dưới cái ách thống trị hà khắc của tập đoàn đảng trị Cộng sản Trung Quốc. Và hai học giả tuy là giáo sư kinh tế, nhưng mà tôi tìm thấy ở họ một điểm chung lớn, đó là trái tim của một nhà hoạt động, quan tâm đến nhân loại, nhân quyền, công lý, những cái vấn đề như an toàn thực phẩm, bảo trì trái đất và chống lại những thế lực đen, rất là tham lam với dạ tâm bành trướng như là Trung Cộng. Họ cũng quan tâm về công ăn việc làm, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Công ăn việc làm của người Mỹ đó, thì đó chỉ là thứ yếu trong toàn bộ những quan tâm của tác giả. Hai ông đã viết cái quyển sách Death by China là để báo động cho chúng ta về hiểm họa con rồng đỏ kim đen Trung Cộng. Và với tài mô tả linh động cũng như là những dữ kiện thuyết phục, thì hai ông đã cho chúng ta thấy rõ được cái sự đe dọa tiềm tàng của một con quái vật đang trỗi dậy, thực hiện cái mộng bá chủ qua những chính sách kinh tế hoặc là xâm lăng thế giới với những hình thức chính trị, gián điệp, quân sự, giáo dục, tôn giáo, vân vân. Nhờ đọc cái quyển sách Chết bởi Trung Quốc mà tôi nhận ra cái chân tướng nguy hiểm của chế độ Cộng sản Trung Hoa, và đã tình nguyện dịch cái quyển sách này ra cho đồng bào của chúng ta cùng rõ.
Vâng, thưa tiến sĩ, được xin hỏi bà một câu hỏi chót nữa là cá nhân của giáo sư Navarro đó có quan tâm đến Việt Nam hay không, và theo bà đó thì ông ấy sẽ cố vấn như thế nào về vấn đề nhân quyền với chính phủ Trump đi kèm với những thỏa thuận kinh tế mà ông Trump có thể có khuynh hướng co cụm lại thay vì mở ra với thế giới qua chính sách bảo hộ mậu dịch ạ?
Dạ vâng, tuy là giáo sư Navarro không nói đến Việt Nam trong cuốn Death by China, nhưng tôi tin là ông rất quan tâm đến đất nước chúng ta, bởi vì ông rất hiểu các chế độ cộng sản và ông có tinh thần chống cộng, về chống lại những cái chế độ độc tài đó. Và vì thế mà ông đã vui vẻ cho phép tôi dịch quyển sách của ông để loan tải mà không hề tính về cái vấn đề bản quyền, và đã mời tôi cùng sinh hoạt trong những buổi chiếu phim. Tôi cũng chưa có dịp liên lạc lại với giáo sư Navarro từ lâu rồi, và cũng để chúc mừng ông trong vị trí cố vấn kinh tế trợ ứng viên Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên là nếu có dịp sau này, tôi sẽ chia sẻ hai quan tâm của tôi về chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống đắc cử Donald Trump, và đặc biệt có liên quan đến tình hình Việt Nam của chúng ta. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với giáo sư tiến sĩ Navarro đó, là chính vì những cái quan tâm về nhân quyền và công lý mà Hoa Kỳ lại càng cần phải tham gia hơn nữa vào các hoạt động chung của thế giới. Không thể tạo ra một cái khoảng trống chính trị và kinh tế trong khu vực Á Châu để cho Trung Quốc tự do tung hoành. Khi mà Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP, thu mình lại, giảm cái sự can thiệp, đó là cơ hội cho những cái thế lực đen, thí dụ như Trung Quốc và Nga vùng dậy.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã giúp chúng tôi thực hiện buổi phỏng vấn này ạ.
kính chào ông.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz cùng các làn sóng ngắn 22m và 25m. Thưa quý vị, bên cạnh chương trình truyền hình mạng vào 10 giờ tối mỗi tối thứ tư và thứ sáu theo giờ Việt Nam, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài chúng tôi hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.